abril, tu dice la...
Bon, ben, faut juste que la main, c'est la bourbonne.
Non, mon coquin.
Mon partenaire aussi, là, de tout, j'ai tout créé tout mon truc. Très carré, tout même. Ouais, t'as oublié
quoi?
Thế là, đạp một bánh á. Rồi thì cứ leo lên mà đi thôi chứ bây giờ sao giờ. Mà anh chỉ riết một hồi cái thằng mù nó chạy được.
Ui, vậy là hay
lắm. Mà đọc thì, mà 60 tuổi rồi.
Mình đứng một chân mà mở mắt ra thì làm sao? Mình nhắm mắt lại ở đây
tôi nghĩ nó không chịu.
Dạ, nó không chịu. Còn ở đây mà đi xe đạp mà bắt mù rồi đi xe đạp
mù không có chuẩn gì hết á.
Dạ, rồi. Nó phải thay đổi cái hệ thần kinh anh ha. Chứ còn ổng mà nếu mà ổng không có mù á là coi như kêu ổng leo lên xe đạp nhắm mắt lại là nó té liền.
Yeah. Ai cũng vậy thôi. Mình đang chạy không té nên là bây giờ nhắm mắt là té cái đuổi
liền. Liền. Khi mình như vậy là cái nhắm mắt lại cái linh hồn mình
nó là
nó không ổn rồi.
Nó không đổi, nó không được, tại vì rằng là cái tư tưởng mà không thấy được thì nó không chịu.
Nó không chịu
thì ra là nó rung.
Dạ. Yeah.
Thì chính cái linh đạn linh hồn nó rung nó lôi mình té. Tôi giống như là mình đang đi dưới đất, mình đi mình gạch một đường thẳng vậy, mình đi
từ đây tới
đó thì nó có cái tốt cái gì đâu
bình thường.
Bây giờ mình đem cái đường nó lên trên cao nó
lên nhất đường,
tại vì cái thằng ở trên cao nó nghĩ rằng nó sẽ té. Là nó đi mướt là nó té.
Dạ dạ. Xuyên qua nó xuyên lại. Chứ còn mình đi
dưới đất. Dưới đất thì đâu có gì đâu.
Cái hàng gạch hàng gạch nó đi thoải mái chạy nữa chứ.
Đâu có sao đâu. Nhưng mà nó thằng này mà chỉ được thằng kia là cái đó mới là hay. Tại vì nói về đi xe đạp là có một thằng nó đi xe đạp, nó thích đi xe đạp lắm.
Dạ.
Rồi cái nhà cho đưa cho đi xe đạp, đưa chiếc xe đạp, nó không có mù, nó mù mà. Thì nó vừa đi, nó chu cứ mở ra, nó vừa chắc lưỡi mà nó đi. Nó chắc người ta đó thì nó đi. Thì cái lưới vô lây đó, là nó chắc nó gần tới, nó cúi đầu. Tới ra là nó nghe giống như con dơi, thì nó chắc nó đi. Rồi nó chỉ thêm thằng bạn của nó, hai thằng mù, hai chiếc xe đạp, rồi nó chắc nữa, nó chỉ kia cũng đi được, còn hồi nó cũng đi cũng được.
Ủa sao kỳ
mù mới chỉ mù cũng có đọc nhé.
Sao lưỡi mà chắc lưỡi mà sao là coi né
được? Thì anh không biết là anh vô tình anh coi trong YouTube anh bấm gì blind bicycle đó. Mình nghĩ rằng mù mà chạy xe đạp chắc mình ngồi mình nghĩ ra chắc không mình nghĩ cái chữ thì có rồi đó nhưng mà chắc gì người mà bấm ra thì nó có.
Wow.
Có thằng chu mỏ cái chóc nó chóc mà nó chạy mà nó là siêu phụ cái đó thành ra là cái âm thanh nó dội vô nó dội ra nó nghe lại
nghe được hả?
Nó dội ra nó
dội tai thính quá
rồi nó nghe lại cái đó mà khi mà nó dội vô nó trúng
cái lưới
cái xe không phải cái xe chạy cái bên đường mà cái xe đó sơn màu xanh đó là nó kêu cái xe này sơn màu xanh này chạy một hồi cái xe này màu đỏ này nó cũng chóc vậy thôi nhưng mà cái dội lại nó khác.
Dạ. Như vậy là trước đó nó không có mù.
Nó mù
vì sao nó phân biệt được màu xe xanh màu vàng màu
thì đỏ thì bởi vậy có thằng nó nói làm sao đó cuối cùng nó mới kêu là xe màu xanh này
có thể là cái thằng đứng bên cạnh nó nói
xe
màu xanh
màu xanh xe màu xanh
xe màu xanh thì khi mà anh vô cái âm thanh nó dội ngược lại thì anh nhận
nó
luôn
nói xe xanh nói cái kiểu màu xanh này hay không mà em đánh blind gì đâu riding a bicycle tự nhiên em thấy sư phụ luôn mà chạy xe đạp quẹo. Anh chạy xe đạp người ta không có biết là anh mù. Anh vừa chạy vừa chốc xe đạp nó sẽ chạy trên đường xe chạy mà Đúng phải giỡn.
Sợ người đập.
Ừ, anh chạy đó. Anh chạy đó, bình thường đó.
Coi như kỹ thuật của ông ghê hồn rồi chứ.
Nó hay rồi đó. Người ta nói rằng là nó chạy, nó nói vậy.
Vừa chạy vừa chọc 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 chọc.
Chọc chọc, mỏ chu. Mỏ chu rồi, mỏ chu tròn quay rồi. Cái mặt nó đặc biệt lắm.
Thế giới này chuyện gì cũng có thể.
Ừ, chuyện gì cũng có thể rồi. Chắc anh nghĩ cũng nghĩ là cái thằng bắn á, thằng bắn á, thằng nào nó nhìn một hồi cũng được á. Tại vì cái câu chuyện mà nó nhìn con sâu, trời ơi sao mà anh bắn cung, sao mà bắn dưới ngay con sâu được.
Dạ.
Con sâu nó chạy cỡ khoảng 20 thước, nó xa 20 thước, nó thấy mờ mờ, con sâu nó toàn tan tan vậy thôi chứ. Dạ. Sao mà bắn trúng ngay con sâu đó được. Thì ông thầy sư đó ông nói chứ không có gì hết á, cái treo cái vật gì cũng được, không phải cần phải con sâu.
Ừ.
Nhưng mà khi mà con sâu nó xa như vậy, nó như điếu thuốc lá vậy. Ừ. Bây giờ vậy đưa xa vậy thì bây giờ mình dòm cái đó, mình dòm cho tới khi nào nó bự một con bò.
Ừ.
Là mình dùng mình bắn là ngay trong.
Dạ, cũng có thể là như vậy. Thì đó, trong quy trình mà huấn luyện á, ông giáo sư người Nhật á, ông sư phụ người Nhật á, ông dạy lại cho cái ông người Đức á, thì là ông bắn biểu diễn luôn. Có nghĩa là anh bắn vô hồng tâm rồi thì ông nhắm mắt vô, ông nhắm mắt ông bắn thủng cái tên thứ hai đó. Anh bắn thủng luôn. Mà anh bắn đến mức độ siêu phàm vậy mà anh nhắm mắt. Mà ghê chứ. Rồi sau này ông mới giải thích là ông mới giải thích với ông học trò gọi ông á. Được rồi, ông nói anh bắn bằng tâm chứ anh không phải bắn bằng mắt. Anh bắn bằng cái tâm. Mà cái kỹ thuật của ông thì thôi thôi. Nâng tay lên làm sao rồi coi như vậy. Dạ, đúng kỹ thuật. Mà lúc đó là coi như không có dùng sức. Thì đúng cái kỹ thuật rồi là coi như cái tay tự nhiên nó buông đi về. Chứ không phải dùng sức chéo đây về rồi thả cái cung không.
Ừ.
Mà nó hay, em coi cái đó em nói ông thiệt. Thì ông không biết cũng hay.
Nó đó.
Dạ.
Nó biết ra được cái kỹ thuật của cái luyện tâm của nó. Thì hôm đó là có một lần anh dòm, anh nằm ở trên nhà Đà Lạt.
Ừ.
Thì anh đọc cái câu chuyện một con sâu thầy con bò.
À, đó.
Thì mình dòm đấy thôi.
À.
Mình dòm thấy cái góc tường thôi. Mình dòm vậy cái mình mới nói chứ như vậy thì muốn cái này nó to ra thì nó kêu gần lại thôi.
À, kêu gần đấy.
Mà anh dòm vậy mà anh nói nó, anh vừa tác ý gần gần thêm một cái, anh được có làm có một lần một thôi. Ồ, nó gần.
À.
Có mắt nữa mà.
À.
Mà sao nó gần nữa. Nó gần nữa một cái.
Yeah, yeah.
Gần một cái là hết luôn.
Yeah.
Mà lâu, thật là lâu. Anh vẫn còn nhớ.
Yeah.
Lâu, thật là lâu. Có một lần trong một cái giấc mơ, một cái hoa hồng màu xanh da trời.
Yeah.
Trời ơi, cái hoa hồng màu xanh da trời là chỉ có trong mơ mới có thôi.
Đúng rồi, đúng
rồi.
Có. Là người ta đi nhiễm thôi.
Nó nằm ở trên một cái chậu hoa.
Yeah.
Nó nằm ngay trên một cái góc, nó xuống cái đường vách tường như vậy, để hai cái vách tường nó
kia
thì nó thành ra một đường vậy.
Yeah.
Rồi cái mặt bằng mà.
Yeah.
Thì ra nó đi xuống vậy, nó chia ra hai bên.
Yeah.
Thì ngay cái góc đó nó
à,
anh nằm mơ, nó có một cái bình, thì anh không biết được cái bình đó là bình gì anh biết.
À.
Nhưng mà anh vẫn nhớ cái đó là cái hoa hồng.
À.
Cái hoa hồng nó nhỏ thôi, nó mới có hoa đàm tiếu hàm tiếu gì đó.
Đó.
Nó mới có mở rồi xưa rồi, thì cặp mắt của anh rồi nó dòm ngay giữa đó thì tự nhiên nó zoom lại mà anh nó cái này mình dòm bằng mắt mà nó làm được hết rồi.
Ừ.
Rồi cái tự giao tình.
À.
Không ngủ nữa, không nữa. Thì sau đó bao nhiêu năm thì khi mà anh đọc tới cái chuyện mà con sâu
là
con bò.
À,
con sâu là con bò.
À.
Để nó mới dòm trên góc đường bình thường thôi, nó chạy. Nếu mà nó bự thì nó phải gần lại cái gì nữa. Mình chưa mới nghĩ vậy thôi, gần mà một cái lại được, một là một thôi. Mà nó rõ không thể tưởng tượng. Bằng mắt thường thôi, mình nó rõ lên cái độ gần lại. Hay cái ta làm được cái một.
Đó thì nếu mà như vậy thì cái hiện tượng của ông giáo sư Nhật mà ông dạy á, thì có thể là thì cái thành tâm nó là như vậy, nhưng mà khi bây giờ anh cứ nghĩ nó bự lên
thì vậy thôi, thì nó quên là lúc nào không trúng.
Anh bắn cỡ nào không trúng
thì nó bự lên.
Bắn cỡ nào không trúng. Đạt cái đó hay quyển sách cái ông người Đức cũng biết,
thì chắc ông không có nói là cái tâm nó bự vậy để người ta đọc người ta cười.
Ông không có nói được cái đoạn đó,
cái đó
ông chỉ nói
chắc chắn là vậy.
Mức độ tập trung rất là chuẩn.
Nói vậy thôi, nói vậy thôi chứ ông nói hết.
Mà ông nói sau khi ông học nghề với ông Nhật rồi thì ông nói đúng thiệt là bái phục.
Bái phục có năng
lực bái phục ông thầy.
Bây giờ nó có cái quay công với quay quay thẳng mà nó làm được cái chuyện đó.
Bái phục
ghê thì.
Và rồi ông nói cái bà vợ ông cũng, cái thành tựu của bà vợ ông cũng cái là sau này bà trở thành một người chấm hoa xuất sắc luôn. Cái nghệ thuật chấm hoa của bà là coi như tuyệt vời luôn, nhận bằng khen.
Hay lắm.
Nghệ thuật chấm hoa. Mấy Nhật Bản là... cái lúc mà em đi làm kỹ sư cái lần đầu tiên với người Nhật đó, cái ông manager ông vô thì lúc đó là em mà kỹ sư mới ra trường mà ông manager cũng trẻ thôi, lớn hơn em khoảng 3-4 tuổi vậy, từ bên Nhật qua. Thì ông nói vô mình training bữa đầu tiên mình làm gọi là phục vụ khách hàng, kỹ sư nhưng mà phục vụ khách hàng. Thì ví dụ như là như khách hàng người ta hỏi ok là nguyên tắc là nếu biết thì nói là biết,
không biết được cái
không thế. Biết á thì nói là không biết à. Rồi cái câu đó không biết mà nói không biết, nhưng mà rồi tôi sẽ hỏi lại, tôi sẽ trả lời lại cho anh, chứ đừng nói dốc.
Không có nói dốc.
Nhớ cái câu hay em không nhận, không có nói dốc.
Chuyện
cái tắc lời cái nó dắt. Biết thì nó biết, mà không biết thì đâu. Nói thì chính xác. Em thấy cái văn hóa này
nó làm cho mình bực. Thiệt, anh nghĩ là anh học tới một mức độ nào đó rồi cái tự nhiên có một câu tự nhiên anh nói anh không biết. Phải chuyện mà nó khó khăn thì thôi, còn cái chuyện nó ráng thêm chút nữa mình biết chứ làm gì mình không biết mình quên nên là mình cứ tiến bài mình học mình tự mình tự điều chỉnh lên. Chứ còn anh trả lời cũng được, mấy tụi nó không biết gì đâu
là thu gắt lại anh chào
anh chào hết.
Cái cách này
khi mà anh tiếp xúc với mọi người ngoài mà cái chuyện mà anh không biết á, mà anh nói rằng là sau này là tôi sẽ kiếm cách để mà tôi biết á,
thì
người ta cảm tình hơn.
Dạ đúng rồi, thì đó ở trên anh Nhật anh mới nói là mày không mày biết thì mày nói biết, mà mày không biết á để tôi đi tìm, không tôi không biết, không trả lời được bây giờ, tôi phải đi tìm mà tôi hỏi tìm hiểu, tôi hỏi lại, tôi xác định lại là câu trả lời rồi tôi mới cho anh biết. Thì như vậy là em
hay lắm. Mến hơn.
Các bạn nó chân thật mà nó mình tôn trọng người ta. Thế còn mình nói ào ào rồi coi như không trung thực gì. Mùi lao đi liu. Cái thằng kia nó cũng ngậm luôn. Nó cũng không biết được.
Nó cũng chán
quá. Chán quá.
Uống cà lộn vậy làm gì nữa.
Mì Mitsubishi.
Mitsubishi
lớn lắm, hàng lớn
ai toàn ngọc mà.
Dạ, nó làm là coi như đồ hàng nặng, heavy industry. Lúc qua nó làm điện tử, rồi xe hơi.
Làm cái gì
được. Mà phải công nhận hay chứ anh. Ông Nhật đó, ông học cái kỹ thuật đâu mà coi mới chục năm mà coi ông giỏi dễ sợ lắm anh đó.
Không, cái thời mà
45 là anh đã ngon rồi, anh ngầu rồi.
Mà sao khi thầy Thế Chiến là nó hư hết rồi.
Ừ.
Thì anh bung cái lực lượng sinh viên của anh ra ngoài.
Ra ngoài học cũng hay.
Hay cái chỗ đó.
Hay chỗ đó. Hay chỗ đó.
Học được cái gì thì học.
Ừ.
Dù là anh về lại.
Ừ. Anh tiêu dụ về lại.
Ừ. Cái thằng đó nó mới đọc.
Ừ.
Cái nào nó đọc nó có cái chương trình đàng hoàng, nó lôi với thằng nhỏ về.
À. Thì mày cứ làm thế nào.
Ừ. Thì lúc đó là cái gì cũng được.
Ừ.
Miễn làm sao là được thôi.
Để
nó phát triển hết gà luôn.
Em thấy là hay ở chỗ đó. Mình không ngờ.
Một cụ bây giờ anh đọc thêm một cái đoạn gì đó ở Israel.
Ở Israel thì vừa thằng hoa siêu.
Israel là quá mất tu.
Qua thằng hoa siêu đấy. Nó nhờ nó Mỹ nó hỗ trợ. Mỹ nó cung cấp một năm cả
1 tỷ bạc. Thằng nào mà nghĩ ra được cái gì là làm liền.
À. Ta hỗ trợ.
Tôi nghĩ rằng đó là tôi sẽ làm vậy. Sau khi làm việc rồi là mày làm cái đó.
Nhưng mà ở bên khắp thế giới, phi dân Israel nó giỏi. Nó làm chủ nhiều công ty anh. Mà nó sẵn sàng, nó muốn dân Israel của nó vô. Rồi nó train, nó huấn luyện, nó giúp đỡ. Đó, nó có cả một cái hệ thống.
Hệ thống là nó làm nó phải có một hệ thống.
Nó là cả một hệ thống. Cho nên nó hơi mới tập. Mà ổng làm á, mình mấy người khác nó nói với mình cũng không có rành. Nó nói ổng làm 10 đồng ổng tiêu có 1 đồng anh à. Nó dành về 9 đồng
nó blue bla đó rồi. Nó chịu chơi lắm.
Nó giàu lắm.
Nó
giàu.
Nó dính lại nó giàu mà.
Nó giàu lắm. Làm 10 đồng
cực khổ quá mà.
Còn cái hệ thống luật sư á. Dưới mà những cái tay mà kinh tế gia giỏi á. Ở nước Mỹ này á,
nó không
chiếm khoảng 20%, mà trong khi dân số của nó chưa chắc đã được 1%. Mà cái đám luật sư mà trong mấy cái trường mà hàng nặng Harvard rồi là trường mà coi
là nó không
hàng kinh tế giỏi, hàng cái luật sư giỏi mà hàng
chết cha. Về lâu về dài nó chụp hết
dễ thế đó. Thì cái hệ thống tiền tệ á, cái hệ thống ngân hàng của mình á, là do là thằng Do Thái nó bày ra. Nó bày thằng Anh. Nó bày thằng Anh cái gì? Cái hệ thống ngân hàng nè của mình hiện tại á, là mấy anh Do Thái anh bày ra thằng Anh lập ra thống ngân hàng. Lập ra cái vụ mà là coi dùng cái đồng tiền để là coi như trao đổi thương mại, rồi vay mượn, rồi thế chấp.
Chương trình mô hình của Do Thái
bảo vệ cho nên mình nghe mấy Do Thái rồi nó thương,
nó chụp nó giết rồi, nó chụp nó giết rồi, tại vì mấy nó giỏi quá.
Mà nó lại nắm cái hệ thống người ta ngân hàng của thế giới.
Gì thì gì chứ, nhưng mà cái ngấm ngầm này mà nó là cái thằng nào mà tứ thiền á, thằng đó là cái thằng khủng khiếp nhất, dã man nhất. Tứ thiền là dã man nhất, sách cổ làm ra được tế thiền để đó. Mà tụi nó liên lạc với nhau không có lo đâu. Cell phone không có nó cũng liên lạc được. Không sao hết, nó sẽ kiểm tra. Cái đó là mới là dân minh thứ thiệt đó. Mình hòa bình đó.
Nhưng mà sợ mấy ông tứ thiền kia là coi như
thì có những cái thằng nó cũng cà chớn thôi. Nhưng không sao,
nó lên tới đó rồi cái thanh tịnh cái vô xét cứu cánh rồi phải không? Tại vì bên em nói chuyện với ông tu theo bên Nam Tông thiền tứ niệm xứ ổng nói mấy cái ông thầy mà dạy mấy ổng á, là nói ông Thích Ca, ổng khuyến khích, đại khái ổng dùng cái từ gì á, có nghĩa là ông Thích Ca sách tấn là các hàng đệ tử là hạt đi vào nước bàn chứ không phải tu để trở thành Bồ Tát.
Nói vậy.
Cái quan điểm của mấy ổng là như vậy. Ông nói là coi như ông Thích Ca,
ông
sách tấn
đi luôn à.
Ông chỉ đi luôn chứ ông không gì, ông không chỉ là coi như trở thành Bồ Tát.
Đúng rồi.
Ủa, kỳ ta. Sao từ bi hỷ xã, anh không có từ bi hỷ xã là làm sao mà anh có
anh lên lên
tới
lên
đó được.
Được. Rồi lên tới đó rồi cứ rút cầu.
Kỳ ta.
Bây giờ mình ngồi mình nghĩ chứ. Như lúc anh cà chớ cái này tôi còn nhờ được chứ anh lên đó rồi là hết rồi đó. Vô lý.
Nhưng mà cái lý luận của mấy ổng là vậy đó. Cũng giống như cái lý luận mà nói anh chứng mà anh nói là coi như anh tiếc đến cách này nọ là coi như anh không có
chứng đến cách
anh thì nói như vậy anh. Ổng tu theo cái pháp đó mà. Ổng lớn hơn em 2 tuổi, ổng tu cũng vậy, 7 năm lên đây. Thì anh tu theo gì Harasi hay gì đó.
Không biết.
Ông đại khái là cái ông đó chuyên môn về thiền phòng xẹt, rất là nổi tiếng, Harasi gì đó, của Miến Điện đó. Chuyên môn là phòng xẹt đại khái. Rồi ông học cái thiền mà thiền về nhận biết về những cái cảm thọ trong người của ông Jinko thành Vipassana. Nhưng mà Vipassana của mấy ông chia ra. Ông là chuyên môn về chuyên khoa về phòng xẹt. Ông là chuyên khoa về về quán thọ.
Ông không có lôi, không có nói lại được.
Ông không có nói. Thì đó. Thì em với ông nói chuyện với ông đi. Cái bên đó là họ nói là ông Thích Ca là coi như ông sách tấn đệ tử
còn biến. Đã học xong là biến.
Học xong rồi.
Thằng nào học xong là biến.
Vậy em mới nói ủa sao kỳ vậy. Là coi định luật bảo toàn năng lượng là coi đâu có thể biết được.
Sao biết.
Không biết được.
Sao biết.
Mình thân quý mà. Mình chống
cái máy có thể đây. Em đóng lại coi. Thì có tỉnh
hay lắm. Ừ. Ngồi dính bác em quay vô ngủ. Ngồi dính bác quay vô ngủ. Thế
từ đây nó bị cấm. Nó bị lâm cấm cho mình. Nó lâm cấm cho mình. Nó bị vướng ra ra được rồi. Cho nên là coi như là khi mà nói chuyện với ổng thì em mới hiểu rằng cái bơ xét xanh á. Cái gì bơi ra bên đây bên kia là
đỉnh hồi rồi.
Hả?
Đỉnh hồi. Cái hiểu về vấn đề đó.
Không cái đó cái bơi xét thành nó ăn sâu vô cái tiềm thức của người ta là cái cách suy nghĩ của người ta không thay đổi.
Hết ra. Thật rất
là họ tin sâu vào như vậy. Họ tin sâu vào như vậy. Khi hai anh em tranh luận nhau á, thế nói em nói em cự được không? Anh là kỹ sư, tôi nói anh là kỹ sư thì có cái gì sai đó mà tại sao là anh không dám nói anh là kỹ sư?
Thì đúng vậy.
Tôi hỏi anh học tới trình độ nào thì anh là kỹ sư, anh nói anh là kỹ sư
mới gì mới gì đúng vậy. Tôi học cái ấy.
Sao sao kỳ vậy? Đó nhưng mà bên đạo thì họ ở trên họ nói thì sao thì dưới mọi âm
thì vậy rồi nó giết luôn giết chết.
Mà với một người mà trình độ vâng cỡ đó mà tình kỹ sư manager nha anh, kỹ sư manager của hãng xanh đàng hoàng á, anh học tôi kỹ sư thì tôi hỏi anh học đến đâu thì anh nói anh chỉ cần cho tôi biết là anh là kỹ sư có gì có sai đâu. Tại sao anh nói anh là kỹ sư mà anh sợ thằng khác nó nói ồ mày là, nếu mày là kỹ sư mà mày nói là mày không kỹ sư là mày không đúng kỹ sư
tầm bậy tầm bạ.
Cái cách suy nghĩ của người ta nó bị giống
nó bị
chậm về quá sắc,
tẩy não,
tẩy não á, kỳ á,
lý luận sao nó vô lý.
Thầy thấy cái câu chuyện mà cái này em thắc mắc là đúng rồi, lúc mà ngài Thích Ca mà ngài gặp Nam Ông Triều Đình Như á, thì có phải là cái câu nói như thế này, có thể ông nói khác nhưng mà có sách em đã viết như thế này là ông nói với Nam Anh Em Triều Đình Như hay là tôi bây giờ không phải giống như là bạn với ông mà tôi là đã chứng ngộ,
tôi là
quý ông
ấy, rồi
quý ông ấy là coi như phải kêu tôi là Đức Thế Tôn, chứ đừng có kêu tôi giống như bạn bè, đúng không? Thì có thể là cái câu nói của ông nó hơi khác khác chút xíu, nhưng mà người ta bây giờ người ta biết như vậy thì em không nghĩ như vậy, tại vì ông là một người rất là khiêm tốt. Anh đó ông là một thái tử rồi, ông đi tu rồi, ông ngồi ông dưới cây bồ đề. Thì ổng khi ổng gặp mấy em kia thì ổng sẵn sàng ổng hướng dẫn, cũng giống như anh bây giờ anh đâu có thể nói ồ tôi là thế này thế kia rồi mấy ông không nên đi
gọi tôi bây giờ tôi là guru.
Anh đâu có thể nói là ông Thích Ca.
Em cũng nghĩ là
em cũng nghĩ là ông Thích Ca ổng cũng sẽ không nói như vậy,
vớ vẩn. Khi không giới thiệu đầu tiên giới thiệu mấy anh phải gọi tôi là guru quá nghe,
mấy anh phải gọi tôi là Thế Tôn rồi, tao rửa chân cho tôi rồi nữa,
không có
anh em
tà lao diễn dịch là cũng đúng,
gì đâu kỳ quá, thần tượng hóa rồi, thần tượng hóa ông Thích Ca.
Thực tế là bây giờ cái thằng đó nó tu tới đó rồi để nó làm cái định, nó yêu cầu người ta làm cái chuyện đó hả? Thà định nó đem tới đó, tầm bậy đi, tầm bậy quá rồi. Thà định nó đem tới đó, tầm bậy. Tại vì khi mà mình lên mình phải hiểu là mình tới đó.
Gì à?
Nó cũng giống như là mình không lẽ là mình nói chứ anh ơi, tôi là ba, đi tới đâu cũng phải giới thiệu tôi là ba, rồi cũng phải đưa bằng chứng là con vợ của tôi là
con
dâu
trong bình của chú Thi Bu á,
con vợ
nếu mà pha thêm vô thì nó sẽ ấm hơn.
Rồi cái vợ tôi là tên
đấy,
là con tôi là tên Sam, tên thành ra là tôi là tiếp vụ ba, anh kêu gì em kêu tôi ba, em kêu thường thường tôi không thèm nói, nó rất là tầm bậy. Trước khi mà làm cái chuyện đó mình giới thiệu người ta không hiểu gì hết luôn, ra là cứ làm gì không biết nữa. Các bạn đừng có gọi tôi là bạn nữa, mà phải gọi tôi là đi lại cái đó là thú quắc luôn.
Nhiều bà uống không đánh lắm à, chị nghiêng qua chị uống
á, chú về sau uống à, chú về sau nằm không à,
nít đi
anh nằm
nằm
cái thời đó là anh nằm cái thời đó là 12 thằng 12 thằng lát super đó. Không phải là như Leonardo da Vinci nói là có cái bàn đó, 12 thằng nằm đi ra ngay cách ăn vậy thôi. Thế cái kiểu
của ông Thích Ca
mà Roma mà
Roma 12 thằng
nằm chạy dài đó,
đúng gà đóng phim á, rồi đóng phim mấy ông nằm không à, đúng rồi.
Thằng La Mã là nó ăn nó nằm
đúng rồi, tôi biết La Mã đúng rồi,
cái đâu có phải là Chi nó chế ra là có cái bàn cái thời đó không có bàn
nằm không à nhắc coi mấy cái La Mã mới dịu nằm không mà nóng hiểu luôn,
nó nằm bên này nằm ăn vậy nằm
rồi, đang lấy cái bao tử nó nằm bên này thì nó cũng nằm phía này chứ
nó nằm rất là nhiều bên này, nó ăn vậy
kỳ á,
không cái phong tục của nó
đó vậy,
nó không có ngồi nằm, nó không ngồi, phần đó là phần nằm, Bởi vậy Lena là Minh Si nó viết tầm bậy, nó tầm bậy.
Tiểu thuyết hay, nhưng mà tiểu thuyết này,
ờ nó phải tầm bậy. Thời đó không có bàn. Thời đó không có bàn, thằng nào cũng nằm, nằm hết á. Nó ăn là nó nằm.
Dạ. Thành ra đặt những cái chuyện, đặt những cái chuyện mà liên quan đến ông Thích Ca, có những cái chuyện mình thấy.
Cũng phải nấu nước chè mà.
Có, xong rồi. Thì thêm chút xíu nữa cho nó ấm ấm nữa phải không?
Dạ.
Ok.
Ông Thích Ca, bây giờ ông Thích Ca là máy là có cái anh chàng mà tôi nghe như vậy đó, là tức là một người viết thôi đó.
À.
Mà nó đã ra biết bao nhiêu chuyện.
Ừ.
Máy là một thằng viết thôi đó.
Bắt trước tôi cũng nghe như vậy mà không phải vậy.
Còn cái
dạ, còn
giáo là 6 thằng mà 6 thằng viết.
À.
Khởi đầu là 6 thằng viết là nó tầm bậy luôn.
Nhắc vậy nữa.
Đúng rồi.
À rồi.
Này là phải gọi là Chúa đi chơi sâu cho
mà. Mà đàn Jesus Christ.
Anh muốn là nghiêng, nằm nghiêng.
phòng thái Chúa Giêsu.
Phòng thái Chúa Giêsu.
Phòng thái Chúa Giêsu. Đúng tiệt bà Phước
phòng chúa này
phòng chúa bà hoàng hậu Maya thì bà mổ bụng bà đi Đức, còn em mổ bụng như là coi trở thành phòng thánh luôn.
Phòng chúa ăn nghiêng rồi đàng hoàng.
Lên chú rồi là ta chỉ có khi chú chết là chẳng có sống được. Cho nên đừng lên.
Bây giờ cái câu chuyện mà nói lên là bạn đừng có kêu tôi là như bà là bạn nữa mà
à,
kêu tôi là như Lai thì thì đâu có gì đâu vô ngã
đâu. Ờ thì mỗi
tầng ngã luôn.
Đúng rồi, thấy
không? Cái ngã bự nữa.
Ừ.
Bự Thường Sơn.
Hả?
Thật, hồi anh tu á là anh kêu là bạn thì cái ngã anh có chút rồi.
Đúng rồi, dạ.
Bây giờ tự nhiên anh chế là chữ Như
Lai. Như Lai
là nó
yeah.
Bự thù lù nữa.
Ờ. Ừ. Kêu ta là Thế Tôn, phải kêu ta là Thế Tôn. Ừ. Như Lai rồi. Ừ.
Khúc
đó tầm bài tà đạo.
Khúc đó tầm bài.
Mà trong khi em nhớ lại cái câu chuyện, ví dụ chẳng hạn như à, giống như à, anh từ bên tứ thiền anh xuống nhị thiền anh để anh độ bạn bè hay là chị Văn xuống sơ thiền anh độ bạn bè hay là ông
Như Lạc
không phải ông
Như Lạc
ông Điền Ngọc Quách
ông
Điền Đạt
mà...
ông Điền Đạt ông xuống dưới đó ông thệ là coi như mà địa ngục mà không sạch là ông không được thành Phật.
Chưa phá sản
chưa phá sản là chưa về không không tự nhiên ông Thích Ca nói ta đây là Thế Tôn các người phải kêu ta là Thế Tôn
cái là cái tầm bậy
ờ tầm bậy mà trong khi ông là Phật chánh đẳng chứ đâu ông hiền đâu.
Mà chẳng hạn như mình lâu lâu mới thiếu tướng thì bên thì nó cần cái lo chứ nhưng mà đại tướng thống chế rồi nó không cần cái đó nữa.
Maximin
khỏi lo
khỏi
lo làm gì
tại Maximin thì cầm cái bài toàn đó biết rồi
tao đi thôi thì thằng nào cũng phải kêu thống chế.
Dạ.
Bảy tập ba bởi vì nó xen vô. Mấy thằng định nó sang vô nó phá phá hệ thống không có hay nữa. Nhưng mà nó phá như nó gài vô như vậy nhưng mà mình đọc mà mình nhận xét ra được á thì mới là gọi là hay. Còn mấy người kia được gặp là ông là Thế Tôn rồi chấp nhận luôn là chúng ta là tầm bậy luôn. Cái hệ thống trường óc nó dở.
Yeah.
Nó tẩy não người ta.
trường óc hệ thống quyển.
Hệ thứ 7.
Đặt ở chỗ nào? Nó nói cái hệ thống mà cái chức danh thượng tọa anh. Chức danh thượng tọa thì nó xuất phát từ mấy cái ông mà nguyên thủy. Mấy cái ông mà gọi là thượng tọa bộ á, gọi là thượng tọa bộ thì chức danh thượng tọa bộ là từ đó đó. Trên trước là cái, lúc mà ông thờ Thích Ca thì ông nào cũng xưng hết trơn này, chứ đâu có ông nào mà ấy đâu. Không, đâu có thượng tọa đại đức, đâu có gì đó. Ông nào cũng tỳ kheo hết à.
Tỳ kheo hết. Nó là một lon thôi mà.
Dạ, một lon.
Tỳ kheo là một lon mà.
Nhưng mà tới trường ông Thích Ca đi rồi là coi như nó chia ra là nhà nào là thượng tọa bộ, bộ là nguyên thủy thì có cái chức mà thượng tọa là từ đó. Rồi sau này mấy cái ông khắc sĩ, anh nhớ mà mấy ông khắc sĩ không? À, mấy ông áo vàng á. Ông chỉ có một chức là cũng cái ông Minh Liên Quan á, là cái đi trên đất của mình bác, thì chỉ có chức là có chức tùy kèo. Rồi tới chừng sau năm 75 qua bên này về sinh hoạt tỉnh xa thì cũng thấy khó khăn quá, thôi bắt trước quan về chùa. Rồi nào cũng là đại đức, rồi cũng thượng tọa, cũng là hòa thượng, tự nhiên không thờ Minh Liên Quan là ông nào cũng tùy theo á.
Mất cái đầu đó tao bậy. Mất cái đầu nó phòng tạc tùm lum nữa. Giờ dễ sợ.